Con là Phật tử, hiện nay con theo học chương trình đào tạo nhà trị liệu tâm lý của tổ chức UCM, UNESCO hay cái gì đây? Chắc UNESCO hay cái gì? UCM, một tổ chức chuyên về nghiên cứu, giảng dạy các kiến thức về khoa học tâm thức, thông qua đó giúp mọi người gỡ bỏ các gánh nặng tâm lý, cải thiện đời sống tinh thần và hướng đến một cuộc sống tích cực và cân bằng hơn. Tổ chức hiện có trụ sở tại 43 quốc gia trên thế giới. Nhưng trong chương trình học có phần phân tích và giải mã giấc mơ để có thể hiểu sâu sắc về nội tâm con người. Từ đó hiểu được mô thức, hành vi và lối ứng xử của mọi người. Từ đó đưa ra các phác đồ điều trị cụ thể. Như vậy thì có phải là tà ma ngoại đạo không ạ? Kể từ khi con học chương trình này, mẹ con đã từ mặt con. 3 năm nay không nói chuyện với con cháu. Mẹ thường nói lời độc và cay nghiệt với con và tổ chức con học. 4 giờ sáng mẹ dậy tụng kinh rồi vẩy nước vào mặt con. Nếu con không mở cửa thì chửi bới rồi đòi đuổi con đi. Con đã nhờ công an phường giải thích với mẹ rằng tổ chức con học không vi phạm pháp luật và được nhà nước ủng hộ. Nhưng mẹ con không nghe. Kính mong thầy khai thị giúp con và mẹ con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Đây là một câu hỏi của một vị. Vị này cũng xưng là Phật tử. Vị này xưng là con là Phật tử. Hiện nay đang theo học chương trình đào tạo nhà trị liệu tâm lý của tổ chức UCN hay là UCM gì đấy. Một tổ chức chuyên về nghiên cứu, giảng dạy các kiến thức về khoa học, tâm thức, vân vân. Xin thưa các Phật tử, ở trên thế gian này có rất nhiều các tôn giáo khác nhau, có rất nhiều các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về tâm linh, nghiên cứu về y học, nghiên cứu về tâm lý học, vân vân và vân vân, có rất nhiều. Phật tử này hỏi rằng, Phật tử này theo như vậy có gọi là tà đạo không? Xin thưa các quý vị, nếu là tà đạo thì nó phải hướng dẫn con người chúng ta đến chỗ gọi là mê tín dị đoan, cuồng tín thì mới gọi là tà đạo. Có rất nhiều những tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghiên cứu khoa học và thậm chí là nghiên cứu cả về thần học, nhân tướng học, vân vân. Mục đích của họ nghiên cứu để biết được các hành vi và lối sống của nhân sinh, để cải tạo chuyển hóa tâm thức cũng như lời nói và việc làm của nhân sinh, tức là của con người đó, làm sao cho tốt hơn, mọi người sống biết yêu thương hơn, biết chia sẻ và giúp đỡ nhau hơn, vân vân. Thì đó không thể gọi là tà đạo được. Ví dụ như các bác sĩ, chúng ta thấy để mà có một bác sĩ biết mổ xẻ, biết ghép tim, ghép phổi, ghép gan, ghép mật, ABC gì đó, vân vân, đúng không? Thì trước khi trở thành một bác sĩ thì những vị sinh viên ngành y đó phải gì? Phải thực tập qua việc mổ, mổ xẻ trên tử thi là gì? Thực sự đó các quý vị. Cho nên chúng ta không thể nhìn vào cái gì? Cái lúc mà các sinh viên ngành y khoa thực tập cầm cái dao, cái kéo mổ xẻ trên cơ thể của những người đã gì? Đã mất ở hiến xác kia, ở trên bàn mổ thực nghiệm kia là ác, là xấu được. Nhớ cái điều đó. Chúng ta không thể chỉ nhìn thấy họ làm những việc đó mà chúng ta bảo là ác, chết rồi không để cho họ yên, vân vân này khác được. Chúng ta phải biết rằng nhờ có những con người ấy, những anh, những chị, những cô, những cậu sinh viên ngành y ấy, mà sau này mới có những bác sĩ giỏi, có những giáo sư tài, mới nghiên cứu tìm hiểu được nguyên do nguồn gốc của rất nhiều căn bệnh và đưa ra các phác đồ điều trị để cứu các bệnh nhân. Cho nên cái việc tà hay chính nó phải nhìn nhận vào cái việc làm thực tế của mỗi con người, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức các quý vị. Chúng ta thấy nếu ở trong cửa Phật, ở trong nhà Phật chúng ta mà tăng ni Phật tử hành không đúng pháp, không đúng lời Phật dạy thì đó cũng là gì? Là tà đạo, tà sư. Đó, không đơn giản đâu. Cho nên là chúng ta thấy cái chính với cái tà nó không phải là ở một tổ chức nào đó, mà nó ở gì? Cá nhân, hành vi của mỗi cá nhân là chính. Tuy nhiên cũng có những tổ chức khủng bố ở trên xã hội, trên thế giới này, những tổ chức nó chuyên gieo rắc những cái sự khủng bố, lo sợ cả về tinh thần lẫn gì, lẫn thân xác. Thì trường hợp đó chúng ta phải tránh ngay từ đầu. Chúng ta có đủ trí tuệ để biết mà. Cho nên Phật tử này nói rằng theo cái tổ chức đó để nghiên cứu các hành vi tâm lý vân vân, để đem đến cái lời khuyên, cái phương pháp, cái phác đồ điều trị tâm lý, trị liệu cho những người bệnh, cho những người tâm lý không được ổn định tốt hơn. Thì thầy nghĩ rằng cũng như là bác sĩ thôi, không sao cả. Còn mẹ Phật tử này thì cũng không nên quá khích như thế. Tụng kinh xong lại lấy nước đem vẩy lên cái người của con mình như thế. Vẩy bao lâu rồi mà thấy nó tỉnh chưa? Nếu thực sự nó theo đường tà thì vẩy một chút nước kia làm cái gì đâu, mình đã có công đức mấy đâu mà mình còn sân si bỏ sự ra thì làm sao mà đã gì? Đã vẩy nước từ bi lên con của mình được. Mình phải gì? Từ bi xả như mẹ hiền Quan Âm Bồ Tát, như là cha hiền Thích Ca, cha hiền A Di Đà, thì mới có thể gì? Dùng nước Cam Lộ Tịnh Thủy, từ bi xuất phát từ trong tâm niệm ấy mới có thể cảm hóa được người ta chứ. Cho nên hành vi của người mẹ ở đây, thầy nghĩ rằng cũng đi hơi quá xa. Làm như thế thì mẹ con ở trong một gia đình sẽ bất hòa thôi. Cho nên là các Phật tử chúng ta hành xử cái gì cũng phải gì có chừng mực. Không thể nghĩ rằng mình là quyền huynh thế phụ, làm cha làm mẹ, muốn nói con thế nào thì nói, muốn chửi con thế nào thì chửi, muốn bắt con thế nào thì bắt, cũng không nên các quý vị ạ. Chúng ta xem xét nếu thấy con cái mà nó không đi vào con đường tà, nó học một cái gì đó mà nó mang tính chất khoa học, được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận, thậm chí là được cả đảng nhà nước chúng ta công nhận cho hoạt động, thì có nghĩa là cái tổ chức xã hội ấy họ có tôn chỉ mục đích hoạt động rõ ràng, đem lại những lợi ích nhất định cho xã hội, thì chúng ta cũng tùy duyên. Cho nên qua cái tâm sự của Phật tử này thì thầy cũng khuyên cả hai mẹ con, mẹ cũng gì cũng hoan hỉ một chút, con cũng hoan hỉ một chút, hai mẹ con đều hoan hỉ với nhau, ngồi nói chuyện với nhau cho nó đàng hoàng tử tế. Nếu mà không nói chuyện được với nhau thì mình cố gắng cũng đừng để cho cái chuyện xô xát mẹ con nó xảy ra, vì đều là người tu cả. Phật tử này cũng nói là con là một Phật tử mà, thì làm một Phật tử thì mình phải học Phật là chính, còn những cái khác thì nó là phụ thêm thôi. Nếu như mình thì mình muốn giải thoát một đời, mình học những cái khác là chính, mà cái vai trò nhiệm vụ của một Phật tử mình lại coi thường bỏ nhẹ cho qua, thì đời nay kiếp này mình không có cơ hội thoát ly sinh tử. Cho nên chúng ta phải biết cái gì là chính, cái gì là phụ. Miếng cơm manh áo, cuộc sống hàng ngày là chính. Nhưng nếu chúng ta là một Phật tử muốn thoát ly sinh tử, thì miếng cơm manh áo tuy hàng ngày là chính, nhưng coi nó là phụ đi. Làm để gì? Để nuôi thân, chứ không tham trong lòng. Các quý vị thấy chúng tôi làm rất nhiều Phật sự như thế này, làm hết mình, làm vì quốc gia đất nước, làm vì Phật giáo Việt Nam, làm vì tín đồ Phật tử, làm vì tăng ni trong chúng. Nhưng bản thân chúng tôi không chấp niệm vào bất cứ cái việc gì chúng tôi làm cả. Chúng tôi vẫn thường nói với các quý vị là gì? Tôi đến với đạo Phật bằng hai bàn tay trắng, thì tôi ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay cho nó nhẹ nhàng thảnh thơi. Chùa chiền thì lại trả lại cho dân, trả lại cho tăng ni, trả lại cho giáo hội, có mang được đâu. Cho nên làm là để phục vụ, để cống hiến, để làm phương tiện cho chúng ta có nơi để học hành tu tập, chứ không phải là làm để bám chấp vào đó. Cho nên cũng làm, thậm chí làm nhiều, làm rất nhiều, nhưng không có cái gì là cái của ta, sở hữu của ta cả. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ ở trong tâm như thế, và luôn luôn đừng có bám chấp vào tất cả những sự vật hiện tượng, những công việc mà chúng ta làm được ở trên cuộc đời này đó, thì chúng ta mới đỡ khổ các quý vị. Nói đỡ khổ thôi, còn thoát khổ thì chưa, đỡ khổ, bớt khổ. Áp dụng vào đó chúng ta thấy cuộc sống đời thường chúng ta cũng thế thôi. Cuộc sống mưu sinh hàng ngày chúng ta ai cũng phải làm, nếu không làm gì có ăn. Chúng tôi cũng phải làm mà, nhưng mỗi người làm một việc khác. Chúng ta làm thì vì miếng cơm manh áo, vì phát triển xã hội. Chúng tôi làm không vì miếng cơm manh áo, nhưng vì đạo pháp, vì dân tộc, vì tất cả những người có duyên với Tam Bảo, với Phật pháp, để cho họ có chỗ sở y, có chỗ nương tựa, có chỗ hướng về cội nguồn truyền thống văn hóa của đất nước, của Phật giáo, để cùng nhau đoạn ác tu thiện, để cùng nhau hộ trì chính pháp, cùng nhau phát Bồ Đề tâm. Cho nên cũng làm chứ đâu có phải không làm đâu. Gần đây một số người nói là tất cả những người xuất gia đều là những kẻ ăn bám xã hội, không làm được gì cho xã hội cả. Xin thưa các quý vị, họ nói như vậy thôi. Họ nói cho sướng đầu môi chóp lưỡi của họ thôi. Chứ họ có suy nghĩ hay không thì điều đó tự chúng ta thoáng qua cái là biết thôi. Làm nhiều chứ. Chúng ta thấy có ai không làm mà chúng ta tôn trọng, mà chúng ta quy phục không? Chúng ta kính nể không? Không bao giờ. Kể cả đó là ông sư, đó là thầy chùa, đó là vị hòa thượng. Nếu như vị hòa thượng, vị sư đó, vị thầy đó mà không làm một cái gì, chỉ có ăn, ngủ, ăn, tụng kinh, ăn, ngồi thiền, ăn và ngủ thôi á, chắc chắn chúng ta không bao giờ chúng ta chấp nhận. Nếu như các vị sư, các quý thầy, đệ tử của Đức Phật chỉ có ăn và tu, ăn và ngủ, ngoài ăn tu ăn ngủ ra không làm một cái gì lợi ích cho xã hội, cho chúng sinh, chắc chắn rằng không một ai chấp nhận Phật giáo, không một ai chấp nhận nữa Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, không một ai có thể để cho Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật tồn tại ở trên thế gian này, ở trên trái đất này các quý vị. Chúng ta phải biết rằng đạo Phật đã xuất hiện ở thế gian chúng ta trên 2600 năm nay rồi, mà bây giờ đạo Phật vẫn tồn tại và phát triển, thậm chí còn phát triển đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia gọi là cái nền văn minh của thế giới, như là Mỹ, như là Đức, là Anh, là Pháp, là Italy, là vân vân á, ở châu Âu. Nhưng bây giờ Phật giáo đã truyền bá và đã có những người, những vị xuất gia, tăng ni xuất gia là người bản địa, là người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Đức, người châu Âu á, thậm chí cả người châu Phi, đã có những người bản địa xuất gia thọ giới và ngày đêm tinh tấn tu hành hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, đem giáo lý từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của Đức Thế Tôn truyền trao cho lớp lớp Phật tử và người dân bản địa các quốc gia đó. Và đặc biệt các quốc gia châu Âu bây giờ có rất nhiều nhà tri thức, các nhà bác học, các nhà khoa học lỗi lạc, có tầm ảnh hưởng trên thế giới, thậm chí các chính trị gia, các đại thương gia, họ cũng nghiên cứu và tin theo Phật pháp một cách là rất là chân thành. Chúng ta thấy khi Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân còn trụ thế và hoằng pháp ở tại đất Mỹ, hai đời Tổng thống Mỹ đã đến thăm chùa đỉnh lễ tại Vạn Phật Thánh Thành. Tổng thống Mỹ George Bush còn mời cả Đại Lão Hòa Thượng vào thăm ở trong Nhà Trắng, thăm Nhà Trắng, thăm nơi làm việc của Tổng thống Bút, ông Bút Con đấy, có Bút Cha và Bút Con, ông Bút Con đấy. Và vị tổng thống thứ hai là gì? Bill Clinton. Chúng ta thấy nếu Phật giáo chỉ là kẻ ăn bám xã hội, Phật giáo như là cây tầm gửi, thì chúng ta nghĩ xem, tổng thống Mỹ thường là những vị, một trong những vị tổng thống quyền lực nhất trên thế giới, vì họ là một nước lớn, tiếng nói của họ mỗi khi nói ra cả thế giới đều phải gì, đều phải chăm chú phân tích từng câu từng chữ từng lời của các vị tổng thống Mỹ ấy. Nhưng chúng ta xem, quyền lực như thế, đỉnh cao của trí tuệ như thế, đỉnh cao của quyền lực như thế, uy tín như thế, mà hai đời tổng thống Mỹ là George Bush và Bill Clinton đã mời ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân vào tận trong Nhà Trắng. Và đặc biệt là George Bush đến đỉnh thắp hương lễ Phật và đỉnh lễ tại Vạn Phật Thánh Thành, một ngôi chùa, một trong những ngôi chùa lớn đầu tiên ở tại nước Mỹ, do chính Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân xây dựng nên. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa cố Tổng Bí thư Đỗ Mười thường vào ngày khai hội chùa Hương, năm nào mà cụ mà đi được, cụ đi vào tận nơi được dự khai hội, hoặc nếu mà bận quá thì cụ gửi lãng hoa chúc mừng. Và không phải ngẫu nhiên mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi còn trụ thế, cố Tổng Bí thư đã hai lần xuống thăm Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ lúc ngài còn trụ thế. Chúng ta thấy một vị đứng đầu đảng, nhà nước, chính phủ, một vị lãnh tụ cao nhất của đất nước Việt Nam, như thời phong kiến ngày xưa gọi là vua đó, quang lâm đến gì? Đến tận chùa Viên Minh để lễ Phật và thăm Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta thấy, cho nên á, ở xã hội cái thời mạt pháp này chúng ta thấy á, nếu chúng ta không có trí tuệ, không có cái sự suy nghĩ sâu sắc, không có cái sự kết nối, chúng ta dễ bị lung lay về tư tưởng, về quan điểm sống lắm các quý vị. Đặc biệt là niềm tin của chúng ta vào Tam Bảo sẽ rất dễ bị lung lay. Cho nên Phật giáo khi đã là một tổ chức thì cũng có người tốt người xấu. Chúng ta đừng có mong rằng ở trong Phật giáo hàng vạn tăng ni mà người nào cũng gì cũng như là Phật là Bồ Tát được, không có đâu. Ngay Phật tử chúng ta trong hội trường này thôi, bây giờ nghe thầy giảng thì có khỉ hoan hỉ lắm, tí nữa đi xuống tranh nhau chen nhau gì, chen nhau để lấy gì, lấy cơm, lúc đấy mới biết là Bồ Tát hay là gì, hay là chúng sinh. Thật đấy, trong lòng nghe thì gì ấm ức là có những vị sư, tại sao sư rồi mà không tu, sư rồi mà không làm mà mô phạm cho chúng sinh, khổ chúng ta bây giờ là Phật tử rồi mà tại sao Phật tử không tu, Phật tử không làm mô phạm cho chính mình, cho chính các đồng tu Phật tử của mình, mà mình lại thì chen chúc vì cái xuất cơm để xô đẩy, thậm chí là to tiếng với nhau, lúc đó có phải tu không? Không, nếu chúng ta tu chúng ta cứ xếp hàng chờ Bao giờ cái người đi trước lấy xong đến lượt của ta, dần dần cũng sẽ đến phiên ta. Xếp hàng lâu quá là lâu, hàng vài trăm mét, nhưng ta không sầu đâu, không buồn đâu, không vội đâu. Rồi dần dần cũng sẽ đến gì phiên ta thôi. Cứ đứng trong hàng và lần bước, đấy gọi là tu. Nhưng mà khổ, thấy người bên cạnh nó đi sau mình, nó len lên trước nó thì nó được nhận hộp cơm nó xuống rồi. Cho nên thôi tu gì thì tu, tu lúc nào lúc này không cần tu. Đấy. A Di Đà Phật. Xin thưa các Phật tử, lúc đấy chính là lúc mà chúng ta phải tu đấy. Ở trong cái hoàn cảnh ấy, thấy mọi người không tu thì chúng ta phải gì? Phải tu. Tu là gì? Là sửa. Các Phật tử nhớ cho thầy đơn giản, tu là gì? Tu là sửa, là thay đổi những thói quen, những thói hư tật xấu của mình để thanh lọc, để gột rửa, để giặt giũ, để làm cho nó tốt lên. Đơn giản vậy thôi. A Di Đà Phật. Đấy, câu này cần vỗ tay to thì chả thấy vỗ tay to. Câu này cần vỗ tay to, đáng nhẽ phải giơ tay thật cao, vỗ tay thật giòn, thật dài vào đó. Đấy, nó như thế này nó mới khí thế của người học Phật chứ. A Di Đà Phật. Cảm ơn các Phật tử. Thầy cảm ơn các Phật tử thì các Phật tử cũng phải cho một tràng vỗ tay thật to, thật giòn như thế nữa nó mới hay. Đó. Đấy, đi học Phật như thế này có buồn không? Có buồn không? Có chán không? Không. Có vui không? Vui cho chàng vỗ tay nữa. Vâng, cảm ơn các cụ, các Phật tử. Rồi, đấy. Cho nên chúng ta đừng có đi trách là gì, tại sao ông kia, tại sao thầy kia không tu. Mà hãy hỏi rằng mình đã tu chưa? Quay lại để hỏi lòng mình đã tu chưa? Tu trên lời nói chưa? Tu trên ý nghĩ chưa? Và tu trên hành động chưa? Nếu chưa tu được thì chúng ta ráng về để lo tu sửa cái ngôi nhà thân khẩu ý của mình, làm sao cho mỗi ngày nó một trang nghiêm tốt đẹp và hoành tráng lên. Làm được không? Rồi, cảm ơn các Phật tử.